một cái mùng. Không được mua chăn đắp, chỉ mùng thôi. Phẻ rồi, thầy Mẫn nằm giữa, khỏi cần chăn đắp. Tháng rồi, cô Năm với thầy Mẫn đổi nhau mấy thước dải, tụi bay biết không? Sao phải đổi? Ta nghe cô Năm nói cổ được phiếu mua dải may quần, trong phiếu đề được hai thước, khổ tám tấc. Đến khi tới cửa hàng, được bán cho một thước màu vàng, một thước màu đỏ. Cần quần đi dạy, cô Tú đâu dám may, may một ống đỏ, một ống vàng là đi tù như chơi. Ta hiểu rồi, dải may cờ còn lại khúc. Cửa hàng đem bán cho cán bộ công nhân viên. Kim Trang phê, tao như cô Năm, tao may mặc tưới hạt sen hết, việc gì mà đổi. Tại cửa hàng bán như thế thì mai thế. Con Trang, mày đúng là thầy chạy, bác sĩ chê, dám đem dải cờ mai quần không, ở tù mút mùa lại thủy nghe con. Con Trang nói bậy thêm, hèn chi mấy hôm nay thấy mặt thầy Mẫn phẫn phê, ba người mua được cái mùng, thầy Mẫn nằm giữa, sướng rên. Trang nói đủ giọng lề đường, riết rồi cả bọn nghe cũng quen, nhưng mới đây... Trong giờ ra chơi, thấy cô hiệu trưởng đi qua, Trang hát ư ử trong miệng. Cô Tú ơi, từ nay thôi hết ra quay, từ nay thôi mất cái đuôi. Cứ ba bữa của Trang, mà nhóm Ngũ Long thỉnh thoảng cũng bị dán tên lên bảng phong thần. Đã một lần, cô hiệu trưởng lôi quyền lên, cảnh cáo chung trong nhóm năm đứa bị gọi là học sinh cá biệt. Cũng lâu rồi, vết thương đã thành sẹo trong lòng quyền. Từ chuyện cá biệt, sau khi đã kiểm điểm, mổ xẻ te tua, cô sang phần lý lịch. Em có khai mang không? Ba em chỉ trung quý thôi à? Khai vậy để khỏi bị đưa ra bắt phải không? Ba em trung quý mà mẹ em diện như một bà tướng, bà tá. Em vẫn không thành thật. Không biết cô đã nhìn thấy mẹ quyền lúc nào? Từ sau ngày giải phóng, bất cứ các công chuyện phường khóm, nhà trường, họp, phụ huynh, mẹ cũng để chị Thúy đi thai. Mẹ quyền mới trên 40, tóc đã muối tiêu từ bao giờ. Bà không còn thì giờ nào ngoài việc tần tảo, chạy hàng, mua bán. Gần nửa năm nay, mẹ quyền lại còn đi buôn đường xa. Có chuyến đi cả tuần lễ, về tới nhà là mệt đừ với hàng quá. Nhìn hình mẹ chụp chung ngày có ba bên cạnh, tới hình ảnh mẹ bây giờ, quyền không tưởng tượng nổi. Không phấn son, không để ý tới đầu tóc, mẹ già xộm hẳn đi. Chị em quyền thường ôm lại vẻ hiền thục, dịu dàng của mẹ hồi đó. Áo bà ba, quần đen giản dị, lối trang sức của mẹ từ mấy năm nay. Trong tủ áo, mẹ còn cả chục chiếc áo dài, dài bộ đồ đủ kiểu để mặc dự buổi lễ lạc thời cũ. Mẹ không hề đụng tới, cũng không hề đem bán. Lạ quá, trong nhà đồ đạc đã bán gần như sạch sẽ, chỉ để lại có một tủ áo mà cũng chẳng bao giờ mặc. Mỗi lần mở ra ngắm nghía, mẹ đều có tiếng thở dài. Tất cả ba sắm cho mẹ. Cô hiệu trưởng đã nói một chuyện sai, cô còn sai tiếp nữa. Lối sống như thế, hẳn nhà em còn nhiều vàng để dành. Phải dài 30 năm, nhà em ngồi không cũng ăn, không ăn hết vàng đâu. Mẹ em phải đi buôn bán để nuôi ba em đi cải tạo và chúng em. Hơ, mấy bà bài vẽ chuyện ra cho có. Ngày trước mấy bà chỉ ngồi không, có người chuốt móng tay, sơn móng chân. Ngồi chỉ tay năm ngón, cả chục thằng lính hầu. Có buôn bán là buôn bán hột xoàn, bán vàng, những thứ nhà nước ta cấm. Cô cho em biết đây là trường học hay đồn công an. Nói xong, quyền đứng dậy đem bộ mặt ma quỷ về lớp, chờ đợi một lần gọi lên để cầm giấy đuổi học. Nhưng cả một tuần, hai tuần trôi qua, lạ chưa, chẳng thấy gì. Những con cáo cái đều có một chút lương tâm chăng? Đâu phải vậy, mẹ quyền được giấy mời tới trường. Bà thương con, năn nỉ, nhưng năn nỉ cũng không bằng biết cách. hai thước vải trắng may áo và một cái quần so pháp đen. Phải lùng kỹ lắm mới tìm mua được thứ vải hiếm có này. Thu xếp gọn, bà cào nhào. Hơn thua chi một tiếng mà con không nhịn. Rõ là không biết thương xót. Thương mẹ xót cha. Thương mẹ xót cha. Trời ơi! Quyền thương biết mấy. Cảnh ba lao tù cải tạo. Thân đài ải nơi rừng sâu nước độc. Cái địa ngục rõ ràng trên trần gian. Có phải Quyền chưa nhìn thấy đâu? Hồi mới giải phóng, Quyền 13 tuổi. Mắt chưa đủ lớn để nhìn. Nhưng hiểu thì đã hiểu quá. Quyền nhớ ngày rằm tháng 7 năm đầu, dân Sài Gòn hồi đó đang còn kinh hoàng với những trại tập trung mọc lên khắp nơi. Tin tức bắt bớ, thủ tiêu, tin đổi tiền. Tin này chưa yên đã ồn ào tin tiếp. Lại dụ rằm tháng 7 cúng cô hồn, mỗi nhà một mâm, nhà nào còn sức thì có con gà, nhà nào đã cạn thì bánh tráng, bắp, mía, khoai lang, đậu phộng luộc. Cùng trong một ngày, nhang khói đèn cầy mù mịt phố xá, con Trang lại thì thầm kháo chuyện. Mệt ơi là mệt, bà già tao bán cái quần so pháp cuối cùng rồi, cũng bày đặt cúng cô hồn. Bà bảo mấy bà bạn nói năm nay buộc phải cúng đàng hoàng, vì người xưa đã tiên tri rồi, cứ tháng 7 là cúng cô hồn các đảng. Tới bây giờ các mới nghiệm vào lời tiên tri nên người ta cúng dữ quá. Rồi nó ghé tai Quyền bỏ nhỏ. Các đảng đây là đảng cộng sản đấy. Nhà mày có cúng không? Cúng các đảng. Đi thì mấy ông bà già được thả về sớm. Làm thế nào được? Mãi cho tới nay, cứ mỗi lần đi họp phường khóm về, nghe giải thích sau đó về chính sách, chủ trương, đường lối nhà nước, là mẹ Quyền lại leo lét và hy vọng. Bà bảo chị em Quyền, cán bộ nói rằng, việc người cải tạo về sớm hay muộn cũng có một phần lớn ở thái độ gia đình, có chấp hành nghiêm chỉnh ở địa phương không, có công tác địa phương tích cực không. Nghe đó mà giữ mồm giữ miệng, khổ lắm. Nhất là cái miệng của con Thúy. Chúng mày có muốn ba bay về sớm không? Tội nghiệp mẹ. Mẹ muốn ôm cái đau, cái khổ, cái hậm hực một mình. Còn bọn Quyền là con nít. Con nít thì không được quyền đau, quyền nhục. Chỉ có chị Thúy nghe chuyện cô hiệu trưởng hạch sách Quyền, chị nóng nảy. Nếu là con, chưa chắc con nói nhẹ như con Quyền. Tới đâu thì tới chứ. Tới đâu nữa, chưa đủ sao con ơi? Mà mẹ cho, con mụ làm gì nhiều thứ quá vậy? Ăn quen rồi nó đòi hoài cho coi. Để con tới con hỏi con mụ. Cái đồ 30 tháng 4. Mẹ lại con Thúy ơi, con thương ba con đang tù tội. Con có muốn ba con sống sót mà trở về nào không nào? Chị Thúy bấu hai tay vào tóc. Tóc chị xổ tung ra. Con chỉ muốn đi, con không thể ở lại, không thể. Con Quyền không học được thì nghỉ, làm gì mà... Nghỉ sao được, đi lao động, đi thủy lợi, con đã nếm mùi thủy lợi rồi, con không thương em sao? Mùi thủy lợi chị Thúy đã lãnh đủ, lãnh kỹ tới độ nhập vào tim phổi, dạ dày, ho ra cả hơn năm nay chưa hết, ho tới viêm phổi. Ho gần tiêu cả số tiền dành dụm của mẹ. Thuốc thang hiếm hoi, chị Thúy lại vừa chữa bệnh, vừa nuôi bệnh. Nhờ cuốn sổ cấp thuốc của bệnh viện Hồng Bàng mà gần năm nay, chị mới tạm thoát được thủy lợi. Thôi, thà bệnh lao mà chết, còn hơn phải rơi lại vô cái địa ngục khủng khiếp ấy. Nhắc tới nó, tao còn nổi gai ốc. Chị hay than thở vậy với chị Xuân, bạn thân nhất của chị. Chị Xuân mới giải phóng xong, dựng một quầy bán cà phê ở khu trường luật, hết vốn, bán bánh cuốn, hết bánh cuốn, quay qua bán bún riêu. Đến lúc phải dọn dẹp sạch sẽ đường phố, chị Xuân chạy hàng, mua lại nhu yếu phẩm của mấy anh bộ đội, cán bộ công nhân viên. Chị Xuân gánh một gia đình đông vui, bà cố, bà nội, hai ông anh đi học tập và một bầy cháu tính sơ sơ cũng cả tiểu đội. Chị Xuân lại có bà con gần với anh Tâm, hôn phu của chị Thúy. Hai anh chị đã có một lễ hỏi từ lâu, nhưng cứ lần lửa mãi. Mối tình tới giờ vẫn không tan, nhưng tiếng cũng không tiếng. Anh Tâm thì nhấp nhở muốn vượt biên. Chị Thúy nhiều lần đặt chén cơm xuống ngay giữa bữa ăn, khóc như mưa. Con muốn đi, con không muốn ở đây nữa. Những lời đó dội vào mẹ như dội vào một bức tường. Con không nhớ tới hai lá phổi của con à, con phải khỏe lại cái đã. Chuyện thu xếp gọn gàng của mẹ cũng giúp được Quyền ở yên nhà trường. Yên luôn cho nhóm Ngũ Long, hy vọng sẽ yên luôn sóng gió, nếu nay mai tin cô hiệu trưởng bay khỏi trường là đúng. Tới đây là hết mặt A của cuộn băng số 1. Xin nghe tiếp mặt B. Đây là mặt B, cuộn băng số 1 của tác phẩm Hoa Phượng Đừng Đỏ Nữa của Nhã Ca. Cô chưa bay, nhưng sóng gió thì vẫn còn dồn dập. Nạn nhân lần này lại là cô giáo Hiền. Đúng như tên gọi, cô Hiền không đẹp, nhưng dễ thương, dịu dàng. Không hiểu sao cô lại thành địch thủ của cô hiệu trưởng. Tin nhận được đầu tiên là do Quỳnh Anh. Biết chuyện cô Hiệu hại cô Hiền chưa? Trang nhảy vào vòng. Biết quá, sao không? Nó kéo cả nhóm ra góc sân. Ra đây để tránh bọn anten học đường. Ê, xin lỗi bồ nhé, trống trải quá. Bụi tre có lỗ tai đó nghe. Nó nháy mắt với Quỳnh Anh. Sơn Trà nóng nảy. Chuyện ra sao? Kể lẹ đi, sốt ruột thấy mẹ. Sáng thứ sáu mới rồi nè. Họp hội đồng, chắc nghĩ mọi người đều biết tổng việc mụ sắp mất dạy. Mụ đắng cay, dọa dẫm lung tung. Rồi tự nhiên mụ xách cô Hiền ra làm một màn đấu tố tưng bừng tại chỗ. Mụ nói có người tố cô Hiền khai mang lý lịch. Gia đình, cá nhân còn nhiều bí ẩn chưa thành thật khai báo. Mụ đặt ra, nào cô Hiền có anh đại quý trốn học tập, có người yêu đang cải tạo, bố cô Hiền trước đây làm việc gian, bị cách mạng giết. Hơ, bậy, bố cô bị giết hồi nào? Tháng trước, ông cụ dưới quê vừa mới lên thăm, còn mang lên cho cô chục ký gạo, một gói khô sặc. Ông cụ chửi tùm lum, nói đem có 10 ký gạo lên cho con, nghe nói trên này khan hiếm. Mà cụ giấu gần đứt hơi, qua mấy trạm kiểm soát, hồi hộp tim muốn bung ra khỏi lòng ngực. 10 ký gạo mà nhầm nhò gì, ông già tao đi công tác về, cả 2-3 bao. Nói như thiệt, ổng là cán bộ, ổng đi xe cơ quan ai kiểm tra. Ba cô Hiền nói có người đem có 5 ký, gặp thuế vụ, lại chết cha chết mẹ nó cũng cứ tịch thu. Dẹp chuyện gạo đi, nghe thấy đói. Tiếp dụ cô Hiền nè, con mụ lôi cổ ra, không biết bao nhiêu chuyện, cứ lâm ly như trong cải lương Hồ Quảng. Mụ nói mụ có bằng chứng là cô Hiền đã đến xin giấy đi đường ở địa phương. Giấy đi đường thì chỉ có 2 trường hợp sử dụng, một là đi thăm nuôi cải tạo, hai là đi về các vùng biển, các vùng cao nguyên, mà đi tới đây chỉ là để vượt biên. Ác độc, cô Hiền ai cũng mến, không hại ai bao giờ mà. Hơ, bộ cô không hại ai rồi cấm người khác hại cô hả? Vô duyên. Chỉ có cổ Hiền lành, chứ chọc vào ông thầy Tám thử coi. Thầy Tám một cây thuộc lòng đủ loại khẩu hiệu, còn ngọt xớt hơn cán bộ bắt nữa. Ổng nói, mà nói về đường lối, chính sách thì cứ cười bò ra. Ổng đem chuyện này kể cả trường mới biết. Chớ có thầy cô nào dám hé răng đâu. Mà lối nói của thầy Tám thì con mụ hết đường bắt bẻ, thêm chanh tỏi, hành ớt, xả muối. Trang ngừng lại cười, rồi tiếp. Tụi mày có nghe được không? Con mụ sau khi đấu tố tưng bừng còn dọa trình lên sở, lên bộ để các cấp lãnh đạo xét. Và sẽ có biện pháp đích đáng xử lý. Nghe kể lại thôi mà tao. Thiệt tức quá là tức. tao muốn mắc. Lối ăn nói của Trang vậy đó, Thuyền Nguyệt nhăn mặt. Lạ chưa, mỗi lần nhìn thấy vẻ nhăn mặt của Thuyền Nguyệt là Quyền thấy có phản phất thêm nét buồn bã, đau đớn. Con bé bạn thân của Quyền mới bắt đầu lớn đã xa mẹ, ở với cha, cũng như ở một mình. Lần nào tới thăm bạn, Quyền cũng thấy Thuyền Nguyệt lủi thủi dọn dẹp cái bãi chiến trường ông bố để lại sau cuộc chén chú chén anh ngổn ngang bê bết. Trong năm đứa, Thuyền Nguyệt đẹp nhất, vậy mà cứ nhăn mặt hoài. Mỗi lần nhăn mặt nó như già đi hết cái vẻ ngây thơ mới lớn, chẳng bù với Trang lăn xả vào cuộc đời bon chen tranh đấu, nhưng lại có một nụ cười thật trẻ thơ, đen đúa chua chát. Nhưng khi Trang cười, nụ cười như xóa nhẵn hết u uất nặng nhọc bất mãn. Và đó, sau cái nhăn mặt của Thuyền Nguyệt, Trang toét miệng cười. Cái gì mà nhăn hở bà má Hậu Giang? Con nói thiệt với má, con nghe bả nói con đã mắc. Thiệt. Nói láo hồi nào đâu, cứ điều này sở công an thành phố sẽ thất nghiệp vì con mụ thôi. Sở công an thành phố, lọt vô miệng con nhỏ cũng vui vẻ, nhẹ hiều. Phượng Hồng đấm vào vai Trang. Đừng có đem cái hăng hùm đó ra mà nói, nó linh thấy bà mẹ, mẹ ơi. Linh thiên gì tụi bay, đồng ý cái sở công an thành phố thì thỉnh thoảng cũng linh tí ti, chứ cá nhân từng thằng công an thì... Tụi bay biết không, má tao bán thuốc lá trước đây, bị rượt ôm thùng thuốc chạy hoài, đôi khi còn bị bắt về đồn, bị giáo dục đủ thứ, rồi năn nỉ, tự kiểm, đóng phạt. Hồi đó bà chưa biết cách, bây giờ biết khỏe ru, biết cúng kiến đúng lúc, đúng chỗ, ha. Nó bỗng ôm bụng rủ ra cười, làm cả bọn hồi hộp chờ đợi. Gì mà cười nữa bà? Cười chết được. Có hôm, một thằng tới đứng ngó ngó. Ê, thùng thuốc này bán đồ ngoại không hả? Má tao nói đâu có. Bao không bài cho đẹp thưa cán bộ. Bao không, nhưng ai hỏi thì lôi hàng giấu dưới đáy lên hả? Biết mấy bà quá mà. Trời ơi, vốn liếng đâu mà bán thuốc lá ngoại chú. Hắn cười cười. Cha chú gì bà ơi, bỏ cái giọng phong kiến đó đi. Công an là đầy tớ nhân dân, chị là nhân dân, tụi tôi là đầy tớ của chị. Bà già chưa kịp khoái thì nó hỏi, có diêm quẹt không? Bà nghi thơ lẹ tay đưa hộp diêm. Thằng này tớ nạt. Diêm để đốt thùng thuốc của chị à? Phải đem thùng thuốc này về đồn công an thôi. Đến vậy má tao mới hiểu, lấy ra năm điếu ba số thứ quanh tạc. Thằng này tớ cất liền cái mặt ác ôn, cười vui vẻ. Hồi đầu má tao chưa biết phép cúng kiến, bà hà tiện đưa thuốc qua mai ra, cả bao cũng bị chúng nạt nộ, bảo đem cho thấy mấy thằng tù cải tạo hút. Bây giờ chúng nó có nhiều hút đã rồi, lấy thuốc lá lẻ hút, còn nguyên bao thì ép bán cho mấy bà bán thuốc lá mua của tụi nó, sau đó giấu không khéo chúng nó cũng mách nhau tới kiểm tra thuốc ngoại thu luôn. Cứ thế chuyện nọ xọ chuyện kia, dạo này bọn Quyền chuyện trò không đầu không đuôi gì nữa. Ở trường cô thầy ngơ ngác lo âu về những họp hành, kiểm thảo, đấu tố, sinh kế. Học sinh thì vất vả với kế hoạch nhỏ. Kế hoạch nhỏ xén bớt tiền ăn sáng, mỗi ngày mấy đồng. Kế hoạch nhỏ còn thu luôn hết cả giấy dụng, giấy dơ từng nhà, gom luôn cả chai lọ, từng viên gạch, miếng ngói khi trường cần tu sửa. Nhưng đôi lúc, Quyền cũng còn mấy phút huy hoàng. Những món bỏ này đều do từ phía Phượng Hồng hoặc Trang. Con nhỏ thường có vụ mánh mung vé chợ đen, hôm nào gom được số giấy mời dành cho cán bộ cao cấp là khá bở. Số vé này ai cũng thích vì được chỗ ngồi tốt, và khi thu hoạch thì Trang đỡ một phần chi phí từ trưởng đoàn tới chị bán vé. Số tiền góp hàng ngày cho mẹ có dư, cả bọn kéo nhau về phía chợ Tân Định ăn chè. Thật chẳng bao giờ ăn đã một bữa chè. Món tiền nhỏ thôi, nhưng lúc nào cũng phải có đủ mặt năm đứa. Mà chè thì hỡi ơi, đậu nấu với đường đen, hai phần đường, một phần muối. Chỉ có bà hàng chè là hài lòng với giống ngũ long này. Nhóm mà chiếu cố thì ly muỗng khỏi tốn nước rửa, chỉ cần khăn lau xoẹt qua như chớp là đã múc được chén khác cho người kế tiếp. Rách tả tơi, vẫn còn may, mỗi đứa còn chiếc xe đạp, dù cũ vẫn là tư sản của mình. Năm con ngựa què, Trang đặt tên, buổi tan trường nào cũng long nhong trên đường phố. Con Trang luôn luôn ì ạch, chiếc xe của nó tàn tạ nhất, lại lủng củng đủ các thứ khóa, dây xích máng phía sau, cho ăn chắc. Trang trả lời khi Phượng Hồng chế riễu. Lúc này cả bọn đang băng băng qua một tiệm thuốc tây, một cái bảng lớn choáng hết một phần cửa với hàng chữ. Coi chừng mất xe đạp, có khóa vẫn mất. Còn lâu mới tới phiên tao, bốn chiếc tụi bay vẫn tốt hơn, con ngựa của tao sắp què cả hai chân rồi. Thôi mày ơi, ráng sửa con ngựa sắt lại tí coi, Giáng sinh sắp tới, rồi Tết nhất, để dậy trong cả nó lẫn mày, đều sầu thảm quá. Không, để chú biết tao nghèo, ổng thương. Trang rướn người đạp cho kịp đám bạn, nhưng rồi chính nó tụt lại phía sau, nhảy xuống xe. Cả bọn ngoái cổ nhìn, dừng xe lại. Sự cố kỹ thuật hả Trang? Ừ, con ngựa của tao yếu quá, đói quá, tuột bộ lòng rồi. Xe Trang tuột xích, nó lui cui sửa. Có cần phụ tá không? Không, tao sửa được. Chỉ thoáng một cái, Trang đã sửa xong, nó ngồi lên xe. Xong, tiếp tục. Tiếp tục gì đâu, nơi đây là nhà thờ Đức Bà. Buổi học nào, buổi hẹn nào, hễ bọn ngũ long cưỡi ngựa đến đây là chia tay. Cả bọn nhìn nhau, nháy mắt, hẹn gặp lại. Trang đưa tay vẫy vẫy, rồi cả năm đứa cùng vẫy nhau, vẫy chào luôn tượng Đức Mẹ Maria trắng toát, đứng giữa bãi cỏ. Lúc nào bà cũng nhìn theo chúng, dịu dàng, êm ái. Bà mẹ trắng toát, bà sẽ không quên chúng đâu, như bọn chúng sẽ mãi mãi nhớ tới bà. Sau này, khi ở cuối mỗi ngã rẽ, mơ mộng và giông tố, khao khát và điên rồ, chia lìa và chết chóc, đang rình rập từng đứa. Chương 2. Sáng sớm, dẫn cái loa đánh thức, hai chị em cùng trở mình đụng nhau. Cái củ quỷ không sáng nào chịu tha. Cái củ quỷ mà chị thí rủa, cái loa phóng thanh của phường, đúng bon 4 giờ sáng là ầm ĩ. Học sinh, thiếu niên phải tụ tập ở bãi đất trống cạnh phường tập thể dục. Cái loa hướng dẫn đếm liên tu bất tận. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Giọng đàn ông trong máy thật khỏe, y như anh ta sáng nào cũng được ăn một nồi cơm to. Rồi mày nằm nướng. Quyền tỉnh táo, nhưng giờ Dĩnh nhắm mắt, làm như giấc ngủ còn ngon lắm. Dậy đi tập kìa, làm bộ nữa. Em chán cái cảnh sáng nào cũng xếp hàng múa. Ai bảo mày múa? Múa chứ gì nữa, chị ra mà coi. Có ngu mới ra đó coi, không rảnh. Tập với Tành cười chết được. Gã cán bộ phường ngáp ngắn ngáp dài, mặc cái loa điều khiển. Tụi em đứa tay bên này, đứa tay bên kia, nhẹ hiều như múa. Rách diệt. Diệt hỏng, bọn Quyền cũng dùng từ ngữ mới toanh này. Rách. Rách thiệt chị, phường mình có tới 3-4 đứa BD, tụi nó cứ sáp vô đội con gái, ông à ông ẹo coi thấy ghê. Tụi em đuổi nó qua bên con trai, tụi nó chớp mắt, ỏn ẻn. Mấy chị gọi tôi là anh hoài, gọi tụi tôi là chị, đứng bển con trai không hà. Không biết Quyền diễn tả ra sao mà chị Thúy gắt, gắt mà muốn cười. Chị Thúy mà cười à, khó lắm. Thôi đi, kệ người ta, mày phải đi tập, bỏ hoài địa phương tư lên trường. Ở lại lớp nghe chưa? Chẳng ai rảnh mà tư đâu chị, chị yên trí đi. Chị tiếp tục cào nhào nữa, mày có tật lấn, tao muốn dẹp dính vô tường. Hơ, chị coi cái giường nhỏ xíu, tại chị lấn ra sợ té, em lấn vô. Chị Thúy thở ra quay lưng lại. Mày bị chinh chinh sao ấy, đê mơ quỷ quái gì cứ cười ré, ngủ chẳng được. Chinh chinh, Lại một từ mới, chữ điên, mát nặng, xưa rồi, Quyền cười rút rít. Còn cười nữa, để yên ta nằm một tí có được không? Được chứ, Quyền nằm im. Thời gian này chị Thúy mất ngủ quá, mắt chị lúc nào cũng như sưng. Tụi bạn Quyền lâu nay vẫn ái mộ nhan sắc chị đã bàn tán. Bà Thúy dạo này xuống sắc quá tụi bay. Nghĩa là sa sút. Đúng, ta thấy bà coi héo quá. Héo quá. Đúng nhất, chị Thúy gần như tắt nụ cười. Chị còn khó chịu khi thấy người khác vui. Ta không hiểu nổi, có gì vui đâu mà lúc nào tụi bay cũng toét miệng, cũng ầm ĩ. Phải thông cảm với chị thôi. Bọn Quyền còn trường lớp, còn ít thầy cô, còn bạn bè. Chứ chị quay quắt với những dự tính hỏng. Bạn bè lớn bận biệu những chuyện gì đâu không. Ngoài thì giờ ít ỏi với anh Tâm, chị ra vào như cái bóng. Còn bệnh hoạn, còn bất mãn. Chị Thúy bất mãn tùm lum. Tụi bay thật khổ, lên trung học, đi học không áo dài. Áo dài mẹ và chị Thúy nhiều lắm. Muốn có Quyền có thể sửa lại áo chị Thúy, nhưng mặc áo dài một mình ai coi. Cô giáo đi dạy quanh năm suốt tháng, hai ba cái quần đen thay đổi và đồng phục áo sơ mi màu sắc chả ra làm sao. Như cô Hiền mua được hơn thước vải kate màu vàng chóe như áo ông sư cũng phải may áo mặc đi dạy. Còn nữa, sao tụi mày phải chú trọng điểm đạo đức? Cần học các môn toán sinh ngữ. Học giới hành khó hiểu quá. Chị Thúy hãy cầm cuốn sách tập hay sổ điểm của Quyền lên là liệng xuống bàn. Như sáng sáng, chị bực bội với cái lo, đố chị dỗ giấc ngủ lại được. Đó thôi, Quyền vừa nhõm dậy, định ra bàn học lôi cuốn nhật ký viết du dơ, thì chị đã quay lại. Mày lại dậy lục đục gì nữa, còn sớm lắm mà. Em học bài. Học bài thì học bài, chứ mày cứ ghi nhật ký chi vậy? Coi chừng đó, nhà bà Hành kia, công an chỉ khám xét hộ khẩu, đọc được cuốn nhật ký của thằng Đức. Nó viết nó bất mãn này nọ, chửi bới gì đó, bắt nó, bắt luôn ông già nó. Mày liệu đó, cứ viết bừa bãi. Nhật ký mà cũng bị xét nữa sao? Cái đầu mày, lột được cũng bị lột ra coi, nghe chưa? Không biết ta nói cho mà biết, tật hay cãi. Em cãi gì đâu, tụi em viết chuyện tụi em thôi, chuyện học trò, nhóm em học, phá, dễ thương lắm. Mày chỉ cần ghi cái lo này thôi, cũng có tội. Chị Thúy không quên được cái lo, nó vẫn rỉ rả. Giờ thể dục đã qua, đang hô hào nhân dân anh hùng, tiếp tay truy quét tư sản. Chị Thúy bịt chặt hai tay lại, Quyền tới bên bàn học, trấn an bà chị yếu tim. Em biết, chị. Quyền lấy tập ra ôn bài, chị Thúy tiếp tục quay vào vách nằm. Nằm thôi, Quyền biết, bởi chính Quyền có chữ nào đâu vào đầu nổi. Tiếng lo dữ quá, nó xó hết. Quyền gặp sách lại, Quyền nghe tiếng mẹ ho húng hắng dưới nhà. Mẹ cũng mắc bệnh khó ngủ, dậy sớm Quyền đi xuống. Giờ này mẹ cần một ly cà phê, quán cà phê dì Năm đầu hẻm đã mở cửa. Mua cà phê cho mẹ, lo xong phần ăn sáng cho ba mẹ con thì tiếng lo cũng vừa ngừng. Chị Thúy thở phào nhẹ nhõm. Lúc này chị mới dậy súc miệng đánh răng, tiếng reo cháo lòng hôn của bà béo lanh lảnh dài suốt con hẻm. Chị Thúy cào nhào, con mụ lại dài hơi, ta chẳng bao giờ thèm ăn cháo con mụ. Quyền khác, cháo lòng mụ béo ngon hết chê. Trước đây chị Thúy mê phải biết, còn cổ động bạn bè về ủng hộ sạp cháo lòng của bà béo nữa chứ. Nhưng từ ngày phải chen lấn mua cờ, lại thấy mụ béo không thối tiền cho dì hai cà phê, chị Thúy để bụng, ghét dai. Chị nặng lời, cho đáng đời, nằm dùng với nằm giường, báo cháo lòng lại là hoàng cháo lòng. Trước đây còn có sạp, nay gánh rong, bị công an rượt chạy cũng có cờ, đổ son đổ quánh, bể tô bể chén. Mà giờ nấu có ra chi, tô cháo lòng như chạy qua hàng thịt. Kệ chị Thúy thấy ghét. Quyền có tiền là sực lia lịa, quả cháo của mụ béo có dở đi, thiếu thịt, nhiều đường, bột ngọt. Trước đây có sạp, có tiếng, ngồi chờ được một tô cháo